Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đầu báo Thu Nga từ Grand Prairie, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Phục. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, hôm nay thứ bảy rồi.
Ủa, sao mà nhảy lẹ vậy? Chưa có thứ sáu mà đã thứ bảy rồi. Bởi vậy người ta nói rằng chủ nhật là gì? Chủ nhật là mừng cái ngày thứ bảy á, thì thường thường là nó vui hơn ngày chủ nhật. Người ta nói rằng ngày thứ bảy mới là ngày chủ nhật thật sự, tức là trước cái gì cũng vui hết. Mà chưa gì hết là anh Dương Phục đã nhảy qua ngày thứ bảy rồi. Nhưng mà anh đã đi bầu chưa? Tại vì cái bầu cử năm nay đó, người ta nói rằng nó rất là vui và rất là đông, nghĩa là nhiều hơn gấp bội 4 năm về trước cùng thời kỳ này. Và những người mà ứng cử viên mà xích sao với nhau hiện thời bây giờ đó là ông Abbott cũng như là bà Davis. Thì hai người này bây giờ ông này dẫn đầu 16 điểm mà thôi. Và đó là một trong những ví dụ thôi. Vì vậy cho nên chúng ta phải cần đi bầu. Tại vì cái lá phiếu của người Việt Nam là coi như là một cái điểm rất là quan trọng để coi là người nào thắng cuộc đó, Quang Hưng. Nhưng mà họ muốn thắng cuộc đó, họ cần phải quảng cáo trên làn sóng 1600 AM và 900 AM, đúng không ạ?
Đúng như vậy, cái lá phiếu của người Việt Nam đó kỳ này rất là quan trọng, đến nỗi mà ngay cả ông ứng cử viên cho cái chức phó thống đốc của tiểu bang Texas là ông Dan cũng ghé đến Asia Times Square ngay văn phòng của chị Thu Nga làm việc để mà yêu cầu các cử tri người Việt đi bỏ phiếu, anh Dương Phục ơi.
Vâng, thì ông Dan cũng nói với chị Thu Nga đi bầu chưa, thì chị Thu Nga chị ấy hỏi lại quảng cáo chưa.
Đúng vậy, đúng vậy, lúc nào cũng phải hỏi.
Mỗi ngày nghiệp quá anh Quang Hưng. Vâng, đúng như vậy, mùa cầu cử nhộn nhịp. Bây giờ thì chúng ta sẽ thấy có nhiều những cái màn tranh cử, những cái màn gọi là những cái chiêu đó chị Thu Nga tung ra hoa cả mắt.
Nhưng mà quên hỏi chị Thu Nga là khi gặp cái ứng cử viên á, mấy người là có ôm đập lưng chị không nào, giống như ông Obama.
Không có cho đập lưng, không có cho bắt tay, cũng là lại càng lại không có cho hôn nữa. Cái kiểu mà ông Obama mà cứ rờ rờ đập đập là không có được. Nhất là bây giờ là một bác sĩ ở New York là bị rồi, anh Dương Phục ơi, bây giờ đó Dallas rồi là Ebola free rồi, bây giờ bên New York lại bắt đầu lại lo lắng đó, anh Dương Phục và Quang Hưng.
Đúng vậy, đây là một cái tin lớn nhất trong ngày hôm nay, gần như là các đài truyền hình nào cũng chạy, cũng như báo nào cũng chạy trên trang nhất cái bản tin này. Đó là ông bác sĩ người Mỹ ở về bây giờ đường New York làm náo loạn New York, nghĩa là lựa loan tin lia lịa, bởi vì là New York là một cái thành phố đông dân nhất ở tại Hoa Kỳ. Đó là ông bác sĩ Chris Spencer, 33 tuổi. Ông này đó là làm việc ở Ghana, là một trong những cái ba quốc gia ở Trung Phi mà từ đó mà lây nhiễm cái Ebola khắp nơi. Vào ngày hôm qua thì ông đã bị cô lập ở trong bệnh viện ở New York và xác nhận rằng đã nhiễm Ebola. Thì tất cả các báo cũng như các cơ quan truyền hình ngày hôm qua làm lớn cái chuyện này lắm. Ông Spencer này đó đã làm việc cho cái tổ chức Medecins Sans Frontières, các bác sĩ không biên giới, là một tổ chức của Pháp ở tại Ghana. Đó là một trong những cái người mà được mô tả làm bác sĩ rất là tận tâm, đầy trách nhiệm, luôn luôn đặt bệnh nhân mình lên trước. Thế nhưng mà khi mà ông về tới New York á, thì bây giờ thì cũng có nhiều thế hệ talk show ngày hôm qua rồi chúng tôi coi, có nhiều bác sĩ lên cũng có ý trách ông ta là một người không có trách nhiệm lắm, khi mà đáng lẽ ra đó ông đã từng săn sóc bệnh nhân Ebola ở tại nơi mà cái trung tâm phát xuất ra. Khi mà ông về tới Mỹ đó, lẽ ra là ông phải cẩn thận hơn. Thế nhưng mà thấy rằng trước khi mà ngày hôm qua mà phát hiện ra là ông bị Ebola thì ông đã đi ra ngoài nơi công cộng, ông đi chơi bowling, ông đi xe lửa, rồi ông đi ăn. Thành ra bây giờ tất cả những cái nơi đó cũng coi như là những cái nơi có thể bị lây nhiễm. Bởi vì là một bệnh nhân là trong vòng 21 ngày đó, lẽ ra phải tự cô lập mình. Bởi vì chính ông ấy là bác sĩ. Thì đây cũng là một trong những cái hoàn cảnh rất là oái ầm, là một ông bác sĩ đã hy sinh để mà đi có mặt tại bên cái tổ chức mà Bác Sĩ Không Biên Giới, là một tổ chức có người đi khắp thế giới, nhất là những cái nước mà châu Phi nghèo giúp, và toàn những cái bác sĩ rất là tận tâm hy sinh cái đời sống tiện nghi riêng tư của mình để mà chăm sóc bệnh nhân. Vậy mà khi bây giờ chính ông bị lây nhiễm, nhưng mà ông vẫn bị trách là không có cẩn thận khi mà không có có những cái tự mà cô lập mình để mà có thể bị lây nhiễm sang những người khác. Mà New York bây giờ náo động lên là bởi vì là coi như là bây giờ từ Dallas, hai cái bệnh nhân đầu tiên là hai nữ y tá, bây giờ thì tập trung vào New York là một vị bác sĩ đã coi như là người thứ ba bị triệu chứng Ebola. Chị Dung à?
Dạ, dạ vâng. Và đông này đó, bây giờ ông nói với người ta rằng đó, ông không có tin tưởng vào cái bộ quần áo mà bảo vệ cái căn bệnh này khi mà ông đang ở bên bên Guinea để mà ông chữa trị cho bệnh nhân. Nhưng mà ông nói rằng ông cũng có monitoring cái sức khỏe của ông đó. Nhưng mà bây giờ đó thì coi như là ông đã nhiễm bệnh rồi, và ông thị trưởng của New York là ông Bill de Blasio nói là không có gì phải lo sợ quá đáng, họ đã chuẩn bị đối phó rồi. Tuy nhiên cái ông này ông đã đi xe điện ngầm, rồi ông tiếp xúc với bạn bè thân nhân, rồi như vậy thì ai lây bệnh? Nhưng mà CDO của New York thì chưa cho biết ai là người đã tiếp xúc với ông trên subway, và cái apartment mà của ông thì đã bị niêm phong và để chuẩn bị tẩy rửa, và hàng xóm cũng nhận được những cái flyers để mà báo cho biết về việc này. Và mặc dù khi đã được báo ông đã bị nhiễm và vi khuẩn rồi thì ông này vẫn đi ra ngoài, ông leo lên xe điện, ông đi từ Brooklyn rồi tới Manhattan, và ngày hôm sau thì cái nhiệt độ của ông đó nó tăng, người ta đo là 103 độ, cho nên là ông này lật đật là được nhập viện liền. Nhưng mà giờ cái số liệu của trước đây chúng ta hay nghe nói rằng Ebola đã gây thiệt hại cho gần 5.000 sinh mạng ở Tây Phi, nhưng mà bây giờ đó theo một cái tin mới đó thì con số đã cao gấp 18 lần. Và trong số mà ba quốc gia ở Tây Phi mà bị Ebola hoành hành đó, Liberia bị coi như là nặng nhất, còn tại Monrovia thì tỷ lệ nhiễm bệnh vẫn rất là cao, theo Tổ chức Y tế Thế giới cho biết như vậy. Và WHO đã đưa ra nhiều lời kêu gọi là sự trợ giúp của các quốc gia phát triển, và một số trợ giúp đã đến nơi, một số trung tâm điều trị đã được xây dựng. Nhưng mà ở bên New York đó, họ nói rằng vì cái kinh nghiệm ở bên Dallas cho nên là họ cũng chuẩn bị kỹ càng. Tuy nhiên có một cái cuộc họp báo ngày hôm qua ở tại Dallas cho biết rằng những cái bệnh viện, nhất là ở Texas này, họ chưa có chuẩn bị sẵn sàng, họ chưa có đủ cái khả năng mà có thể trị cái bệnh Ebola. Nhưng mà chúng ta thấy rằng bây giờ cái việc mà Ebola này nó vẫn tiếp tục đi vào Mỹ, và chúng ta thấy người nào qua Tây Phi đi về thì cũng có thể là bị nhiễm bệnh hết. Cho nên nếu mà cấm hẳn cái người Tây Phi mà đi vào thì chắc đỡ hơn đó, Quang Hưng và anh Dương Phục.
Dạ vâng, cái bệnh Ebola này nó chỉ có lây lan trong cái thời gian mà bệnh nhân bị lên cơn, tức là họ bị sốt, bị ói mửa hoặc là tiêu chảy. Trong cái trường hợp của bác sĩ Craig Spencer, đây là một vị bác sĩ làm việc trong cái phái đoàn bác sĩ không biên giới, thì sáng ngày hôm thứ Năm đó là ông tự đo mình, thì ông thấy rằng là cái thân nhiệt của ông lên tới 103 và ông cũng có tiêu chảy, và ngay lập tức thì ông đã được đưa đến bệnh viện ở Manhattan và sau đó đã đưa vào một cái trung tâm chuyên chữa trị cho Ebola. Ở bên Hoa Kỳ, chị Thu Nga, là có tất cả khoảng chừng 4 cái bệnh viện là họ có đủ cái khả năng để mà chữa cho các bệnh nhân của Ebola mà thôi. Tiểu bang Texas thì không có một cái bệnh viện nào có cái khả năng đó, ngoại trừ có một cái bệnh viện ở bên Austin mà thôi. Thì sáng ngày hôm nay thì ngay cả ông thị trưởng của New York là ông Bill de Blasio và ông thống đốc là Andrew Cuomo của cái tiểu bang New York là cũng lên tiếng nói rằng là người dân đừng có quá sợ hãi, bởi vì hiện nay đó là các giới y tế họ có đủ khả năng để mà có thể chữa trị cho các bệnh nhân Ebola. Và Tổng thống Barack Obama ngày hôm qua cũng có gọi điện thoại cho thống đốc của New York là Cuomo, cũng như là ông thị trưởng của New York, để mà bàn thảo, nói rằng là ông sẽ kêu gọi chính phủ liên bang, chính phủ Hoa Kỳ sẽ có những cái sự trợ giúp cho tiểu bang New York. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì người ta cũng có những cái thông tin có liên quan đến Việt Nam. Người ta thấy rằng là chỉ trong vòng vài ngày vừa rồi mà có tới 3 phái đoàn của Hoa Kỳ đến Việt Nam hầu như là cùng một lúc. Và trong cái trường hợp mà quý vị cũng đã thấy là blogger Điếu Cày đã được trả tự do, cũng có cái sự liên hệ giữa cái vấn đề ngoại giao giữa Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ. thì trong cùng một lúc là có tới ba cái cơ quan, ba cái bộ lớn của Hoa Kỳ đến Việt Nam, đó là Bộ Quốc phòng, Thương mại và Nhân quyền. Người ta tính là trong cái ngày 21 tháng 10 thì bà Amy Seawright là phó phụ tá của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Bà này phụ trách về cái khu vực Đông Nam, Nam Á và Đông Nam Á đã đến Việt Nam để mà tham dự đối thoại về cái chính sách quốc phòng. Nghe nói là bà Sirai này đã hội đàm với lại ông Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Và về cũng trong ngày 21 tháng 10 thì ông Michael Foreman là người đại diện thương mại của Hoa Kỳ đã đến Việt Nam, có lẽ là để thảo luận về cái hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương. Và tới ngày hôm sau là ngày 22 tháng 10 thì ông Tom Molinowski là phụ tá ngoại trưởng của Hoa Kỳ, đặc trách về vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động đã đến ở Hà Nội, và cái chuyến viếng thăm này kéo dài trong cho tới ngày 26 tháng 10. Và trong cái ngày đó thì quý vị đã nghe tin là blogger Điếu Cày đã trả tự do, và người ta nghĩ rằng đây là một trong những cái có liên quan đến cái sự hiện diện của ba người đại diện cho ba bộ của Hoa Kỳ đến Việt Nam đang dung phục.
Cái sự mà liên hệ giữa cái vụ thả Điếu Cày với lại ba phái đoàn cao cấp cùng một lúc có mặt tại Việt Nam gần như là chắc chắn là có liên hệ, bởi vì tất cả các quan truyền thông đi truy lùng phỏng vấn tất cả những cái nhân vật có liên quan cũng như các quan sát viên uy tín trên thế giới và phỏng vấn các broker ở tại Việt Nam đều có những cái lý luận giống như nhau, tức là cái vụ thả Điếu Cày này là một cái chuyện là gần như là trao đổi một cách trắng trợn với lại các phái đoàn đương có mặt ở Việt Nam về vấn đề vận trẻ quốc phòng, vận trẻ kinh tế và cái vấn đề TPP mà Cộng sản Việt Nam đương rất là tha thiết muốn xin Hoa Kỳ giúp để vào được cái TPP. Và bên Hoa Kỳ thì muốn là thấy cái sự tiến bộ về vấn đề nhân quyền, vì thế cho nên họ mới thả Điếu Cày như là một điều kiện. Và có rất nhiều quan sát viên phê bình rằng là Hoa Kỳ sao vội tin như thế. Trước đây thì trước khi mà giải tỏa cái lệnh mà bán vũ khí sát thương thì Cộng sản cũng đã thả 4 người như là cái món quà để cho Phạm Bình Minh đến gặp, đưa cho ông Thượng nghị sĩ John Kerry. Nhưng mà cái chứng minh là họ đã có nhượng bộ là thả một số các tù nhân lương tâm. Và ông John Kerry cũng trong cái buổi đó thì cũng khen rằng là như vậy họ đã nhân nhượng, đã tỏ thiện chí. Mà thật sự ra thì đây là một cái hình thức trao đổi, và cả đôi bên đều biết rằng là đây chỉ là một cái trò bày ra của Cộng sản để mà mua chuộc dư luận và đánh lừa dư luận. Và chính phía Hoa Kỳ cũng biết như thế, nhưng mà họ chấp nhận, họ đồng ý với cái chuyện mà trao đổi có tính cách mà cấp thời giả vờ như vậy. Trong khi đó thì những cái cơ quan nghiên cứu thì thấy rõ là cái số người thả không có bao nhiêu so với số người bắt. Tức là cái so sánh cái con số người mà bị vì tự do ngôn luận, vì vấn đề mà tranh đấu cho dân chủ mà bị bỏ tù và người ta gọi là tù nhân lương tâm, mà chính quyền Cộng sản thì nhất định bảo rằng đó là những tù hình sự. Kể cả ông Điếu Cày thì được cáo buộc là trốn thuế mà bị đi tù, chứ không có liên quan tới vấn đề mà cái quá trình tranh đấu của ông ấy cả. Và vì thế ngay lập tức, bản tin ngày hôm nay ghi nhận là có tới 4 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã viết thư chính thức đòi Tổng thống Obama phải xét lại cái lệnh mà bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, và đòi hỏi rằng là phải có một cái dấu hiệu thật là rõ ràng về vấn đề cải thiện nhân quyền một cách rộng rãi, chứ không phải là trả tự do nhỏ giọt từng một người một như vậy. Và cái cách trả tự do như là Cù Huy Hòa Vũ, như là Điếu Cày kỳ vừa rồi, có tính cách là tống khứ, tức là từ nhà giam giải thẳng ra phi trường và tống thẳng lên phi cơ để đi sang Mỹ. Đó là một cái cung cách mà rất là tàn nhẫn, bất kể đến những cái chuyện mà gia đình, cái quan tâm của gia đình của những người này. Thì trong cái bốn người thượng nghị sĩ vừa mới đưa lên một cái lá thư cứng rắn gửi thẳng cho ông Obama đặt cái vấn đề này và yêu cầu là còn ngoài ra lại có 8 dân biểu khác thuộc Đảng Cộng Hòa, cả Dân Chủ nữa, cũng cùng một ngày là gửi lá thư tới cái ông Foreman đó, tức là đại diện thương mại đương ở Việt Nam đó, để mà có thể giúp Việt Nam đi vào cái hiệp ước mà thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP đó, mà trong khi đó chưa có cái gì chứng minh là Hà Nội cải thiện nhân quyền cả, thì đây cũng là một cái phản ứng rất là mạnh về phía các dân biểu nghị sĩ của Hoa Kỳ để mà chống lại với quyết định của chính quyền Obama đối phó với Việt Nam, chị Thu Nga.
Dạ vâng, Việt Nam lúc nào cũng là làm, nói chung lại đó, cộng sản đã làm cái gì cũng có âm mưu, cũng có mưu đồ hết. Về cái việc mà thả các tù nhân này ra để mà trao đổi với Mỹ và cái một cách nhỏ giọt đây thì cũng giống như hồi xưa, trước đây họ đã coi như là họ trả những cái hài cốt của người Mỹ bị mất tích ở Việt Nam, họ không trả một lần, nhưng mà họ cứ mặc cả về cái việc gì đó rồi họ trả lần lần như vậy. Và như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng rằng ông điếu cày này được thả chỉ ít lâu sau khi mà Washington đã dỡ bỏ một cái phần mà lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Hà Nội, cũng như là Việt Nam cũng đang gấp rút muốn làm sao mà hoàn tất cái việc mà thương thảo Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương mà chúng ta hay nghe chữ cái TPP đó là với Hoa Kỳ. Và như vậy thì rõ ràng rằng họ chỉ là làm đem ngay chính công dân của mình để mà đổi chác lại những cái sự mà lợi ích cho họ mà thôi. Và họ lúc nào cũng nói rằng không có tù nhân lương tâm hay là tù nhân chính trị, mà chỉ có là những cái người này phạm pháp mà thôi. Cũng như là họ nói láo một cách trắng trợn, giống như là ông Trương Tấn Sang này, ông nói về cái vụ tra tấn, ông nói ở Việt Nam đâu có tra tấn chút nào đâu.